Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 30 tháng Giêng, Chủ nhật thứ tư mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 10. Thiên Chúa muốn cho loài người xây dựng thế giới tốt đẹp hơn. Ý định của Thiên Chúa về thế giới là loài người đồng tâm xây dựng và làm cho trật tự trần thế luôn tốt đẹp hơn. Tất cả những gì tạo nên trật tự trần thế, như giá trị của cuộc sống và của gia đình, văn hóa, kinh tế, nghệ thuật và nghề nghiệp, tổ chức cộng đồng chính trị, ban giao quốc tế và những thực tại tương tự khác, cũng như sự biến chuyển và tiến bộ của chúng, hoặc xét trong chính bản tính của chúng, hoặc xét như thành phần của toàn thể trật tự trần thế. Chẳng những là phương thế giúp con người đạt tới mục đích tối hậu, mà còn có giá trị riêng do Thiên Chúa phú bẩm. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Sáng Thế, chương 1, câu 31. Sự thiện hảo tự nhiên ấy của vạn vật còn mặc nhiên có thêm một giá trị đặc biệt do sự liên hệ của chúng với con người, vì chúng được tạo dựng để phục vụ con người. Sau cùng, Thiên Chúa đã vui lòng quy tụ mọi loài tự nhiên cũng như siêu nhiên nên một trong Đức Kitô Giêsu, để trong mọi sự người đứng hàng đầu. Nhưng sự đặc định này chẳng những không làm cho trật tự trần thế mất sự tự lập, mất cứu cánh riêng cũng như các định luật và những phương tiện riêng, hay mất tầm quan trọng đối với ích lợi của con người, mà trái lại còn làm cho sức mạnh và giá trị riêng của trật tự đó thêm hoàn hảo, đồng thời nâng cao cho hợp với thiên chức toàn vẹn của con người trên trái đất. Qua dòng lịch sử, việc sử dụng những sự vật trần thế mắc phải những sai lầm trầm trọng, bởi vì loài người, do ảnh hưởng của tội nguyên tổ, thường sa vào nhiều lầm lẫn về Thiên Chúa đích thực, về bản tính con người và về những nguyên tắc của luật luân lý. Điều đó khiến cho phong hóa và những tổ chức của loài người bị hư hỏng, và chính nhân vị đôi khi cũng bị chà đạp. Ngày nay cũng vậy, nhiều người vì quá tin tưởng vào tiến bộ khoa học và kỹ thuật, nên dường như muốn tôn thờ sự vật trần thế, đến nỗi trở thành nô lệ hơn là làm chủ của chúng. Trích sắc lệnh Tông đồ giáo dân của Công đồng Vaticano thứ hai, số 7. 31 tháng Giêng thứ hai, Thánh Gioan Bosco, linh mục lễ nhớ. Tháng 2, ý cầu nguyện chung, cầu cho người nghèo được chăm sóc về mặt y tế. Xin cho các bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo nhất, được lưu ý và chăm sóc về mặt y tế cách xứng đáng với phẩm giá con người. Ý truyền giáo, cầu cho các nhà truyền giáo say mê yêu mến Chúa Kitô. Xin cho các người lo việc truyền giáo ngày càng thêm ý thức rằng, chỉ khi có lòng say mê yêu mến Chúa Kitô, họ mới có thể loan truyền tin mừng cách hữu hiệu và chinh phục được kẻ khác. Mùng 1 tháng 2, thứ 3, tuần thứ 4, mùa thường. Mùng 2 tháng 2, thứ 4, lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, lễ kính. Mùng 3 tháng 2, thứ 5 đầu tháng. Mùng 4 tháng 2, thứ 6 đầu tháng. Mùng 5 tháng 2, thứ 7 đầu tháng, Thánh Agatha, trinh nữ tử đạo, lễ nhớ. Mùng 6 tháng 2, Chủ nhật thứ 5 mùa thường, năm A, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hãy hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương hướng dẫn mỗi người chúng ta mỗi ngày một sống trọn vẹn hơn, tinh thần tinh mừng.
Cho những ai có tinh thần nghèo khó, gắng công lao đặt tận Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thừa nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh,
cả thiên thần, cả thân và anh chị em, tôi chưa tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa
Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới đời cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng thờ phượng Chúa và thành tâm yêu mến mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Sophonia. Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong nước, là những kẻ tuân giữ luật Chúa. Hãy tìm công lý, hãy tìm sự khiêm nhường, nếu các ngươi muốn được che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa. Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Kẻ sống sót của Israel sẽ không làm điều bất công, sẽ không nói dối, miệng chúng sẽ không nói điều phỉnh gạt, vì chúng sẽ được chăn dắt và nằm ngủ không bị khuấy rầy. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Thiên Chúa trả lại quyền lời cho người bị áp bức và ban cho kẻ những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. Thiên Chúa mở mắt những kẻ đuôi mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khom lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân, Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.
Phúc thay những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ.
Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi qua phu và làm rối loạn đường neo đưa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Si-ôn hỡi, đưa Thiên Chúa cứu ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác.
Phúc thay những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh em. Vì không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ. Điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không để phá hủy những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh danh trước mặt người. Chính do người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, đấng do Thiên Chúa đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hóa và sự cứu rỗi cho chúng ta, ngõ hầu như đã chép: ai tự phụ thì hãy tự phụ trong Chúa. Đó là lời Chúa.
Alleluia, alleluia. Chúc tụng đến nhân danh Chúa mà đến. Vinh hạnh trên trời và vinh quang trên cả tầng trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu.
Lạy Chúa, vinh hạnh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, người đi lên núi và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần người. Bấy giờ người mở miệng dạy họ rằng: phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bắt hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét bắt hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến, trong phong trào hướng đạo có ngành tráng với châm ngôn giúp ích. Vì vậy, mỗi khi một tráng sinh hay một toán tráng khám phá ra được một vùng đất mới lạ và hữu ích cho sinh hoạt, thì họ luôn luôn vẽ lại một sơ đồ thật rõ ràng với những chi tiết cụ thể và chính xác. Để đàn em như ngành thiếu hay là ngành sói con có thể sử dụng đến vùng đất đó sinh hoạt thuận lợi nhất, an toàn nhất và vui chơi thoải mái nhất. Thưa anh chị em, trong cuộc chơi với Thiên Chúa hay trong cuộc hành trình đến vùng đất hạnh phúc của nước trời, Chúa Giêsu như là một người huynh trưởng đầy kinh nghiệm cũng vẽ lại cho chúng ta một sơ đồ để hễ ai đi theo đó thì sẽ được hạnh phúc thật sự. Sơ đồ đó chính là hiến chương nước trời, hay còn gọi là bài giảng trên núi, mà bài tin mừng của Chúa Nhật hôm nay chúng ta vừa nghe nói về tám mối phúc thật. Và theo Ngài, những người hạnh phúc là những người có tinh thần nghèo khó, những người hiền lành, những người ưu phiền, những người đói khát sự công chính, những người biết xót thương, những người tinh sạch trong lòng, những người tác tạo hòa bình, và những người bị bắt bớ vì sự công chính. Những điều này xem ra trái nghịch với quan niệm thông thường của con người về hạnh phúc. Những quan niệm của con người về hạnh phúc và về cách thức để đạt tới hạnh phúc thì khác nhau. Có người quan niệm hạnh phúc là có sức khỏe, có nhan sắc, có tiền tài, có của cải, địa vị, học thức và gia đình êm ấm thuận hòa. Người khác lại cho rằng hạnh phúc là được nhiều người ái mộ, làm được nhiều điều hữu ích cho xã hội, được đi vào lịch sử như những người hùng của nhân loại. Người khác nữa lại quan niệm hạnh phúc là phải từ bỏ mọi sự phiền toái của cuộc sống xã hội, sống ẩn dật. Các mối phúc của Chúa Giêsu hoàn toàn đảo ngược mọi niềm khao khát, ước mơ của con người trong mọi thời đại. Và trong bài đọc 2, trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho tín hữu Corinto mà chúng ta vừa đọc qua cho thấy điều đó. Những điều mà con người coi là bất hạnh thì chính Chúa Giêsu cho là hạnh phúc. Những gì thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ. Những gì thế gian cho là yếu hèn thì Thiên Chúa chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Chính vì thế mà không lạ gì, không ít người coi các mối phúc này như là một chướng kỳ gây vấp ngã. Hơn nữa, họ còn coi như là những mối họa hay là những lời nguyền rủa, thậm chí còn coi đó như là liều thuốc phiện hay viên thuốc an thần, hoặc một lời phù du, ru ngủ khiến người ta ra bạc nhược, cam thân chịu đựng những bao cảnh đời khốn khổ này. Nhưng chúng ta thử hỏi, làm sao chúng ta gặt hái được hạnh phúc mà không cất công gieo tỉa cấy trồng, không đi vào con đường hẹp, không phải lội dòng ngược dòng nước, không phải vác thập giá, không phải từ bỏ mất mát thiệt thòi, không phải nghèo khổ sầu bi đói khát hoặc bị bắt hại? Và dựa vào đâu để chúng ta khẳng định nghèo khó ưu phiền đau khổ là có phúc, đang khi thực tế lại cho những điều đó là vô phúc và đáng loại trừ? Thưa, dựa vào con người của Đức Giêsu là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã làm người để cho con người làm con Thiên Chúa. Ngài đã cho sự sống đời đời nhân loại qua cái chết của Ngài, và chính Ngài lại hiện thân của khó nghèo, hiền lành, lắng lo, khát khao, thương xót, tinh tuyền, hòa bình và khốn khổ vì công chính. Là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa, Đức Giêsu hiểu biết ta hơn là ta hiểu biết về chính mình. Ngài biết ta phải sống thế nào để đạt được hạnh phúc đích thực, nên Người đã chỉ ra cho ta biết những quy luật hạnh phúc ở trên. Và chính Ngài đã sống những quy luật đó trước khi giảng dạy cho chúng ta. Những quy luật trên giúp người ta nên giống Chúa Giêsu và nên một với Ngài. Theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô, chúng là những phương thức giúp ta mặc lấy Chúa Kitô và trở nên đồng hình đồng dạng với Người. Những quy luật này giúp chúng ta noi gương Chúa Giêsu, cắm sâu và chôn chặt vào Thiên Chúa như là nguồn hạnh phúc duy nhất của mình, và sẵn sàng thoát ly tất cả những gì không phải là Chúa. và như thế, hạnh phúc chính là Thiên Chúa. Có Thiên Chúa, đó chính là có hạnh phúc thực sự. Điều quan trọng ở đây là chúng ta có dám dấn thân sống theo những quy luật hạnh phúc này hay không? Với lời mời gọi của Chúa Kitô, với sự trợ giúp của ơn thánh, với sự tác động của Chúa Thánh Thần, với gương sáng và lời chuyển cầu của mẹ Maria và các thánh, mỗi người chúng ta từng ngày hãy nỗ lực sống thánh để đạt được hạnh phúc thật của Thiên Chúa, chính là nguồn hạnh phúc của nhân loại chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa,
sinh đời được Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tinh với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành.
Vì loài người chúng tôi, và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai tăng thời phong Siêu Phi La Tu, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cũng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, chính Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô làm người để sống trong thân phận của con người nghèo khó, đau khổ, chịu bất bớ vì Thiên Chúa. Chúng ta cùng chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta cầu xin theo ý Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, cho mọi người luôn hiệp nhất và vững mạnh trong đức tin, để trở nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa ở trần gian này. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta, cũng như cho những ai muốn chúng ta cầu xin, trở nên người nghèo khó có tin mừng, để luôn biết đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, và trở nên người giàu có về lòng nhân ái, để luôn quảng đại với mọi người. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho những ai đang lao công vất vả, đang đau khổ và bệnh tật, được nhận biết chính Chúa là sự uy an, là sức mạnh và là gia nghiệp, và cho những người đã qua đời được hưởng ánh sáng vinh quang nước trời. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha hay thương xót, Chúa biết những nhu cầu của chúng con. Xin cho tất cả những ý nguyện của chúng con, cũng như của những người mà muốn chúng con cầu xin, được điệp lòng thánh ý Chúa và xin Chúa ban những ân cần thiết cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin cho nhận lễ vật bởi tay Cha để Cha cùng công đức nhân Chúa và ngươi cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con xin kính cẩn dâng những lễ vật này lên bàn thờ Chúa để tỏ lòng thần phục suy tôn. Cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và làm cho trở thành bi tích đem lại ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con nhận biết Cha là đứng vô cùng vinh hiển, vì Cha đã lấy quyền năng mà trợ giúp người phàm. Hơn nữa, Cha còn dùng nhân tính yếu hèn của chúng con làm linh dược chữa lành chúng con, và nhờ đó Cha cứu những người sa ngã khỏi hư nát nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người các đạo binh các thiên thần muôn đời hoan hỷ trước thánh nhan Cha, thờ lạy Cha uy linh cao cả. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài và tung hô rằng:
Thân Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa công đấng nhân dân Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy cha thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin cha đổ ơn thánh thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con lan truyền về Chúa chịu chết và thiên chân về Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy cha, giờ đây tưởng nhớ con cha đã chịu chết và sống lại. Chúng con dâng lên cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin cha cho thánh thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy cha, xin nhớ đến hội thánh cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của cha. Đặc biệt, xin cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa,
đấng xa tội trần gian, xin thương cho chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương cho chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa,
đấng xa tội trần gian,
xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực cứu độ để nuôi dưỡng chúng con. Xin Chúa dùng sức mạnh dồi dào của bí tích này làm cho đức tin chân chính được tiến triển luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Trên đường thấy
trên đường thanh xa có mẹ cùng đi, mẹ đi lên con thân xác đã hoàn, bước đường trần gian mẹ cùng con chung lối, khi vui khi buồn để hiến chọn.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi tại Việt Nam. Và tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật vừa qua 23 tháng Giêng nằm trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Vì thế, trước khi đọc kinh truyền tin Trưa Chủ nhật với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức về tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất này. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
In questi giorni, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.
Anh chị em rất thân mến, trong những ngày này đang diễn ra tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Tại Roma, tuần lễ này như thường lệ được kết thúc vào ngày 25 tháng Giêng với việc cử hành giờ kinh chiều bên trong đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Tôi sẽ hiệp ý trong tinh thần với cử hành phụng vụ này, với sự hiện diện của những vị đại diện của các giáo hội và những cộng đoàn Kitô khác. Cử hành phụng vụ kinh chiều này được Đức Hồng y Walter Kasper, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhất Kitô, chủ sự. Tôi mời gọi những cộng đoàn Kitô hãy sống mạnh mẽ cuộc gặp gỡ thiêng liêng năm nay. Một cuộc gặp gỡ làm cho chúng ta nếm trước cách nào đó niềm vui của sự hiệp thông trọn vẹn, ít ra trong ước muốn và trong lời khẩn cầu chung với nhau. Thật vậy, càng ngày càng rõ ràng hơn ý thức rằng sự hiệp nhất trước hết là một hồng ân của Thiên Chúa mà chúng ta cần phải cầu khẩn không ngừng trong khiêm tốn và trong sự thật. Nguyện xin mẹ Maria rất thánh, mẹ của giáo hội, trợ giúp chúng ta vượt qua mọi trở ngại, và cầu cùng Chúa ban cho chúng ta được sống hồng ân hiệp nhất càng sớm càng tốt. Tôi khuyến khích mọi người Kitô, nhất là giới trẻ, trong suốt năm nay, hãy cố gắng dấn thân đại kết, và trở nên khắp mọi nơi những phương tiện và những chứng nhân cho sự hiệp thông hoàn toàn mà Chúa Kitô đã cầu nguyện cho trong bữa tiệc ly. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xuống kinh truyền tin với mọi người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, Ave Maria,
et concepite Spiritus Sancto,
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Agencina nomi,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedicta tu in mulieribus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verum caro vacuum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedicta tu in gentibus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Gentil,
ut dignit anciamus promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam, Caesum Domine, nên Chúa ta sẽ sinh con đẻ, một cái anh cho nó chăm chỉ, Cristo vì tôi, incarnazione cognomus, per passione vero et crucem, alla resurrezione ci daremo per ducamo, per unio Cristo, Domine nostro.
Amen.
Gloria a Padre e Figlio.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tại Roma, Chủ nhật 23 tháng Giêng là ngày dành cho các trường học công giáo theo chủ đề Giáo hội, gia đình và trường học cùng cộng tác vào việc giáo dục. Để canh tân sự dấn thân trong lĩnh vực giáo dục, những vị có trách nhiệm, các giáo sư, những bậc làm cha mẹ và sinh viên các trường công giáo tại Roma, cùng với những vị trách nhiệm mục vụ giáo phận, đến hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô để cùng cầu nguyện với Đức Giáo Hoàng. Tôi xin chào tất cả với lòng biết ơn, và tôi cầu chúc rằng công việc phục vụ quý giá của các trường công giáo luôn được đánh giá cao và luôn được nâng đỡ bởi Cộng đoàn Giáo hội cũng như Cộng đoàn Dân sự. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, 23 tháng Giêng. Giờ đây, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây phần 2 và phần 3 của Sứ điệp Hòa bình Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhân ngày Thế giới Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2005. Chủ đề cho Sứ điệp Hòa bình năm 2005 là Đừng để cho sự ác thắng ta, nhưng hãy thắng điều xấu bằng điều thiện. Và nơi phần 2 của sứ điệp, Đức Thánh Cha nói đến mối tương quan giữa hòa bình và công ích. Ngài đã viết trong sứ điệp như sau. Để cổ võ cho hòa bình, bằng việc vượt thắng điều xấu bằng điều tốt, thì cần phải quan tâm đến công ích, và đến những chiều kích xã hội và chính trị của công ích. Thật vậy, khi người ta dung trọng công ích, thì người ta cũng dung trọng hòa bình. Thử hỏi, con người có thể thực hiện chính mình hoàn toàn hay không, nếu rút bỏ đi bản tính xã hội của mình, nghĩa là rút bỏ đi bản chất sống với và sống cho kẻ khác. Công ích quan tâm đến con người, công ích quan tâm đến tất cả mọi hình thức thể hiện đặc tính xã hội của con người, như gia đình, các nhóm, các hiệp hội, các thành phố, các vùng, các quốc gia, những cộng đồng các dân tộc và cộng đồng các quốc gia. Cách nào đó, tất cả mọi người đều có liên hệ trong dấn thân phục vụ cho công ích, trong việc liên lỉ đi tìm điều tốt cho kẻ khác, dường như thể đó chính là điều tốt cho chính mình vậy. Cách riêng, trách nhiệm này thuộc về quyền hành chính trị trên mọi cấp bậc thực hành của nó, bởi vì quyền hành chính trị được mời gọi thiết lập toàn bộ những điều kiện xã hội, cho phép và cổ võ nơi con người sự phát triển toàn diện nhân vị của họ. Công ích đòi hỏi tôn trọng và cổ võ nhân vị và những quyền lợi căn bản của nó, cũng như đòi hỏi sự tôn trọng và cổ võ những quyền lợi của các quốc gia trong viễn tượng phổ quát. Công đồng Vaticano thứ hai đã nói về điều này như sau. Chính từ sự tùy thuộc lẫn nhau mỗi ngày một chặt chẽ hơn và được lan rộng từ từ đến toàn thế giới, mà nảy sinh điều này là công ích ngày nay trở nên phổ quát hơn và bao gồm những quyền lợi và bổn phận có liên hệ đến toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, mỗi cộng đoàn phải lưu ý đến những nhu cầu và những khát vọng hợp pháp của những cộng đoàn khác, và cả lưu ý đến công ích của toàn thể gia đình nhân loại. Điều thiện hảo của toàn thể nhân loại, kể cả đối với những thế hệ tương lai, đòi hỏi một sự cộng tác quốc tế đích thực, mà mỗi quốc gia phải đóng góp phần của mình vào sự cộng tác này. Tuy nhiên, những cái nhìn rút gọn về thực tại con người, biến đổi công ích thành như một sự thiện hảo thuần túy xã hội và kinh tế, thiếu mọi chiều kích hướng đến siêu việt, và làm cho công ích này trở thành trống rỗng, mất đi lý do hiện hữu sâu xa nhất của nó. Công ích ngược lại, có một chiều kích siêu việt, bởi vì Thiên Chúa là mục đích cuối cùng của những tạo vật. Hơn nữa, những người Kitô biết rằng, Chúa Giêsu đã giải bày rõ ràng về sự thực hiện công ích đích thật của nhân loại. Lịch sử tiến bước về Chúa Kitô và đạt đến chóp đỉnh thành toàn của nó trong Chúa Kitô. Nhờ Chúa Kitô, bởi Chúa Kitô và trong viễn tượng hướng về Chúa Kitô, mọi thực tại con người có thể được dẫn đưa đến sự thành toàn trọn hảo trong Thiên Chúa. Và tiếp sau đây là số 6 của sứ điệp. Số đầu tiên của phần thứ 3 của sứ điệp hòa bình năm 2005. Nói về mối tương quan giữa hòa bình và việc sử dụng những của cải vật chất, những tài nguyên của trái đất này. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Bởi vì điều thiện hảo, hòa bình, được liên kết chặt chẽ với sự phát triển tất cả các dân nước, thì điều cần thiết là phải lưu ý đến những hệ luận luân lý của việc sử dụng những của cải trên mặt đất. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhắc lại đúng lúc rằng, Thiên Chúa đã đặt trái đất và tất cả những gì trong đó cho tất cả mọi người và mọi dân nước hưởng dụng. Sao cho những của cải đã được tạo dựng ra, đến được với tất cả, theo tiêu chuẩn công bằng, với sự hướng dẫn của công bằng và sự đồng hành của đức bác ái. Việc thuộc về gia đình nhân loại làm cho mỗi người có được một thứ quyền công dân quốc tế, làm cho người đó trở thành chủ thể của những quyền lợi và những bổn phận. Xét vì mọi người được hiệp nhất với nhau vì có cùng một nguồn gốc chung và cùng có vận mệnh cuối cùng chung. Một đứa bé vừa được cưu mang là đủ để nó trở thành chủ thể của những quyền lợi và đáng được chú ý chăm sóc, và để kẻ khác có bổn phận đáp lại những quyền lợi này. Việc kết án chủ nghĩa chủng tộc, việc bảo vệ những nhóm thiểu số, việc trợ giúp cho những anh chị em tị nạn, việc động viên tình liên đới quốc tế đối với những ai đang cần được trợ giúp. Đó là những hệ luận vững chắc của nguyên tắc về quyền công dân quốc tế. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, với cụm từ những của cải trên mặt đất này, cũng bao gồm những của cải mới, đó là những kiến thức khoa học, những tiến bộ kỹ thuật. Đức Thánh Cha viết tiếp nơi số 7 của sứ điệp hòa bình như sau. Điều thiện hảo hòa bình ngày nay còn được nhìn trong tương quan chặt chẽ với những sự phong phú mới, đến từ sự hiểu biết khoa học và từ tiến bộ kỹ thuật. Cả những sự phong phú mới này dựa theo nguyên tắc về mục đích phổ quát của những của cải trên mặt đất, cũng được đặt phục vụ cho những nhu cầu căn bản của con người. Những sáng kiến hợp thời trên bình diện quốc tế có thể được thực hiện dựa theo nguyên tắc về mục đích phổ quát của những của cải trên trần gian này, bằng cách bảo đảm cho tất cả, cá nhân cũng như cộng đồng quốc gia, những điều kiện căn bản để tham dự vào công cuộc phát triển. Điều này có thể thực hiện được nếu người ta hạ bỏ đi những hàng rào ngăn cách và những độc quyền làm cho nhiều dân nước bị loại ra ngoài lề. Quý vị và các bạn thân mến, với những đoạn trích vừa rồi từ Sứ điệp Hòa bình năm 2005, chúng tôi xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC. This is Radio Veritas Asia broadcasting from